Bởi thì chúng ta xem Phật A-di-đà, lúc tỳ kheo phát tạng ở nơi nhân địa, phát 48 nguyện, tu hành 5 kiếp, đức này dày biết bao. Ở thế giới ta bà một người cũng không tìm được. Thế giới ta bà này của chúng ta tích phước 10 đời, 20 đời là rất khó. Không dễ. Tỳ kheo pháp tạng hành thiện tích đức 5 kiếp. Đây là 5 đại kiếp. Công đức thành tựu nên thế giới cực lạc. Bởi vậy thế giới cực lạc là tu mà được. Chúng ta có phần chăng? Có phần. Vì sao vậy? Phật A-di-đà với chúng ta là nhất thể. Ngài tu chúng ta hưởng lợi nhất thể. Nhưng chúng ta phải đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức mới tương ưng với Ngài. Ngài thành tựu 5 kiếp, nhất niệm của chúng ta liền tương ưng. Vậy là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Hiểu rõ ràng minh bạch những điều này, quý vị sẽ không hoài nghi đối với thế giới cực lạc, cũng không hoài nghi đối với việc bản thân niệm Phật nhất định vãng sanh. Chúng ta không có nghi, không có hối hận. Trong đó có sự gian nan là điều tất nhiên. Thời đại này 300 năm gần đây, chúng ta đều bị ảnh hưởng của khoa học. Khoa học ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là gì? Hoài nghi. Khoa học thì nên dùng hoài nghi. Nhưng không thể hoài nghi thánh nhân thánh học, không thể hoài nghi Phật học. Vì sao vậy? Nó là cảnh giới thân chứng. Thân chứng này là chứng đắc viên mãn, không phải cục bộ. Cổ thánh tiên hiền chư Phật Bồ Tát nói rất hay, quý vị có thể chứng được, không phải không thể chứng được. Vì sao vậy? Sánh đức vĩnh hằng bất biến, bất sanh bất diệt, quả thật là vạn đức vạn năng. Chỉ là phàm phu có chướng ngại đã cản trở nó không thể hiển tiền, khiến ta không được lợi ích. Vì mê muội, thật ra bây giờ chúng ta đã hiểu cũng được lợi ích, nhưng được lợi ích tiêu cực. Cổ nhân nói về bát quái, nhất âm nhất dương gọi là đạo. Con đường chư Phật Bồ Tát đi là mặt sáng, nên họ đạt được là lợi ích chính đáng. Khi chúng ta mê nên đi con đường tiêu cực, đi con đường tối nên đạt được tác dụng tiêu cực. Đều không tách rời đạo. Một âm một dương gọi là đạo. Dương là giác, âm là mê. Cho nên chỉ cần chúng ta quay đầu, Phật Pháp thường nói quay đầu là bờ. Vừa quay đầu liền hướng đến ánh sáng. không quay đầu là quay lưng với ánh sáng. Ánh sáng ở bên đó, quay đầu lại là chúng ta đối diện với ánh sáng. Đối diện với ánh sáng tức là đạt được tất cả những lợi ích chính đáng. Quay lưng với ánh sáng, lợi ích đạt được là tà khí. Chính là đạo lý này. Ngày nay chúng ta cầu pháp, cầu Phật pháp, cầu pháp thánh hiền, cầu chánh pháp, mà thân nhập đại quả, nghĩa là gặp chướng nạn đến dây dò chúng ta. Thật ra sự khó khăn này cũng là tiêu nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta dứt bỏ tánh đức, chính là quay lưng với ánh sáng, tạo biết bao nhiêu tội nghiệp. Những chướng ngại này, những thiên tai này, không phải thay chúng ta tiêu nghiệp chướng sao? Nếu chúng ta nghĩ như vậy, tất cả những thiên tai nghiệp chướng chúng ta đều cam tâm tình nguyện để gánh vác, không oán trời, không trách đất, rất hoan hỷ. Trong lúc chúng ta gánh chịu thiên tai, không quên niệm Phật, thiên tai này sẽ tiêu diệt rất nhanh. Chúng ta có ý muốn tiêu tai miễn nạn, Phật hiệu gia trì giúp chúng ta rất lớn. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu tiêu tội nặng sanh tử của 80 ức kiếp. Bởi thì là việc tốt, không phải việc xấu. Ở đây Đức Phật đặc biệt nhắc nhở chúng ta không nên nghi hối, không nên hoài nghi, không nên hối hận. Như lúc Di Đà ở nhân địa, dũng cảm giống như tỳ kheo Pháp Tạng vậy. Mặc dù thân sống trong các khổ, đây cũng là giả thiết. Mặc dù đều là giả thiết, thân thể chúng ta ở đâu? Ở trong các điều khổ. Tam đồ lục đạo là trong các điều khổ. Tâm nguyện vẫn như vậy, diễn diện bất thoái. Chúng ta phát nguyện hướng thiện, phát nguyện hành thiện, phát nguyện học Phật, học Bồ Tát, phát nguyện phải thành Phật, thành Bồ Tát. Tâm này vĩnh viễn không thoái chuyển. Bất luận thiên tai khốn khổ như thế nào, không bị nó ảnh hưởng. Trước sau đều tin sâu nguyện thiết. Giải thích hai chữ này, như thế nào gọi là tin sâu, như thế nào gọi là nguyện thiết? Chúng ta thật sự làm được gọi là tin sâu. Thật sự không thoái chuyển gọi là nguyện thiết.